Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 12 tháng 4 năm 2017. Chỉ vài tuần sau khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được chính phủ Mỹ vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế, những người thân của blogger đang bị giam cầm, bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Mẹ của Như Quỳnh, bà Tuyết Lan đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các nước xử tử hình bí mật trên thế giới. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Và nổi bật trong phần tin quốc tế là tuyên bố của Tổng thống Philippines cho biết nước này chỉ củng cố chứ không quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong danh sách các nước xử tử hình trên thế giới, sau Trung Quốc và Iran, theo báo cáo mới đưa ra ngày 11 tháng 4 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo báo cáo trên, trong 3 năm qua, Việt Nam đã xử tử 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Asian Correspondents dẫn lời Tổng thư ký Ân xá Quốc tế, ông Sally Sati nhận xét rằng mức độ hành quyết ở Việt Nam trong những năm gần đây thực sự gây sốc. Một chuỗi các vụ hành quyết đã làm lu mờ hoàn toàn những cải cách về hình phạt tử hình gần đây. Ông Sati cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu còn có bao nhiêu người khác bị tử hình mà không được ai biết tới. Bí mật đằng sau các vụ tử hình ở Việt Nam, nơi được xem là một điểm nóng du lịch của khu vực Đông Nam Á, chính là điều mà nhóm bên vực nhân quyền lo ngại. Lý do là vì dữ liệu về các án tử hình ở Việt Nam được xếp loại là bí mật quốc gia. Một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng bí mật quốc gia chỉ là cái cớ để che giấu số liệu về những vụ hành quyết bất công và cho phép chính quyền giết người mà không bị trừng phạt. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Thế giới, có ít nhất 1.032 người đã bị hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2016 và có ít nhất 3.117 người đã bị kết án tử hình. Trung Quốc là quốc gia đứng đầu với hàng ngàn vụ hành quyết được cho là đã diễn ra tại nước này. Cũng như Việt Nam, Bắc Kinh cũng xếp loại dữ liệu về án tử hình là bí mật quốc gia. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, Malaysia cũng là quốc gia trong khu vực bị lưu ý trong báo cáo của Ân xá Quốc tế. Năm 2016, sau khi bị nghị viện gây áp lực, nhà chức trách Malaysia đã buộc phải tiết lộ con số hiện có 1.042 người đang bị tuyên án tử hình vì các tội giết người, buôn lậu ma túy, buôn bán vũ khí hoặc bắt cóc. Nhưng nhìn chung, cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2016, số lượng các vụ xử tử có giảm đi do Pakistan giảm đến 73% các vụ hành quyết. Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 130 vụ hành quyết xảy ra trong khu vực vào năm 2016 ở 11 quốc gia, so với ít nhất 367 vụ hành quyết tại 12 quốc gia vào năm 2015.
Năm người thân trong gia đình của blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chính quyền tỉnh Khánh Hòa sách nhiễu do những nguyên nhân liên quan đến đất đai 10 năm trước đây mà theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, là hoàn toàn bất hợp lý. Bà Tuyết Lan cho VOA biết vào ngày 9 tháng 4, bà đã gửi đơn tố cáo Công an An ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa vì đã sách nhiễu và khủng bố các dì, cậu của blogger mẹ nắm, tức là các người em ruột của bà Lan. Bà Tuyết Lan cho biết trong tuần qua, ba người em của bà là bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ và chồng là Quang Nhật Mạnh, bà Nguyễn Thị Minh Trang và chồng là Hoàng Phi Hùng và người em trai của bà là Nguyễn Minh Hùng đã nhận 5 giấy triệu tập của cơ quan an ninh tỉnh Khánh Hòa với lý do làm việc liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Họ mời hai vợ chồng, hai người em gái là họ đề triệu tập là họ liên quan cái vụ án. Họ bị lấy đất, mất nhà từ năm 2007 chứ họ đập sập nhà luôn. Và em rất là sợ, đã chịu nói như vậy, còn
Bà Lan nói thêm. Trong thư tố cáo, bà Lan viết, các em tôi là những người không am tường về chính trị, ngày qua ngày phải phấn đấu chật vật cái cuộc sống gia đình, nên rất hoang mang và lo sợ. Lại đang đi làm việc nơi xa, không biết rõ tường tận những gì đã xảy ra với người thân của họ. Bà Lan nói rằng vào chiều ngày 7 tháng 4, an ninh điều tra hỏi gia đình bà Tuyết Huệ về vụ gia đình bị cưỡng chế và bị thu hồi đất trái pháp luật khi nhà nước lấy đất của gia đình để làm chợ Vĩnh Hải vào năm 2007 và tra vấn rằng Như Quỳnh có tham gia làm giúp gia đình hồ sơ khiếu kiện đất đai hay không. Theo bà Lan, gia đình bà Minh Trang vào ngày 8 tháng 4 cũng bị tra vấn, đưa hồ sơ đất đai khiếu kiện cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với mục đích gì, ngoài mục đích khiếu kiện thì có mục đích gì và có biết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng vụ khiếu kiện này vào mục đích gì không? Mẹ của Như Quỳnh cho biết thêm.
Thì mình gọi là biết cho các cậu em trai tôi là liên quan đến vụ án đang điều tra. Còn hai, bốn người kia thì là liên quan đến vụ án. À, đó là cái sự mà làm cái sự mà giống như đe dọa gia đình chúng tôi vậy.
Bà Lan viết trên Facebook, việc triệu tập chứ không phải mời những người thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rõ ràng là một hành vi lạm dụng quyền lực đối với những công dân, không làm gì trái pháp luật. Đây là một hình thức đe dọa khủng bố tinh thần những người thân của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Lan viết tiếp trên Facebook, chúng tôi rất phẫn uất về những hành vi của an ninh Khánh Hòa đối với những người thân trong gia đình tôi. Xin cộng đồng người Việt, cộng đồng quốc tế, bạn bè hãy đồng hành và giúp đỡ gia đình chúng tôi. Luật sư Nguyễn Hà Luân, người nhận bào chữa cho Như Quỳnh nhưng cho đến nay vẫn chưa được gặp cô, viết trên Facebook. Từ đầu tháng 4 2017, nhiều người thân của cô Như Quỳnh tiếp tục bị cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai có liên quan đến vụ án. Những người nói trên là em gái, em rể và cả vợ chồng, người dì ruột của Quỳnh. Những người nói trên có liên quan đến vụ án hay không thì hiện nay các luật sư chưa đủ cơ sở và thông tin để kết luận. Hôm 29 tháng 3, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon đã trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 cho blogger mẹ nấm cùng với 12 người phụ nữ khác trên thế giới. Ngay sau hôm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói việc trao giải thưởng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người đang bị điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam, là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước.
Cục nghệ thuật biểu diễn vừa cho biết, bài hát Nối vòng tay lớn cùng với các bài Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ca dao mẹ, Đêm thấy ta là thác đổ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa được cấp phép lưu hành. Sự kiện này xảy ra sau khi nhà chức trách Việt Nam đưa ra danh sách 5 bài hát trước năm 1975 bị cấm lưu hành vĩnh viễn vào tuần trước, trong đó có bài Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều giới trong công chúng. Bốn ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tình cờ bị phát hiện không nằm trong danh mục hơn 2.500 bài hát trước năm 1975 được phép phổ biến khi gia đình cố nhạc sĩ cùng với Đại học Y Dược Huế xin phép tổ chức chương trình ca nhạc Nối vòng tay lớn vào ngày 21 tháng 4. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Nguyễn Đăng Chương được VN Express dẫn lời nói, dù bài hát Nối vòng tay lớn phổ biến và được sử dụng trong nhiều buổi hội họp, chương trình văn nghệ, thực chất mọi người hát đều chưa xin phép. Nối vòng tay lớn vốn là một trong số những bài hát phổ biến được hát trong phong trào tranh đấu của sinh viên học sinh trước năm 1975. Ca khúc này sở dĩ được cho phép sử dụng rộng rãi sau đó là vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhà nước trọng dụng, theo nhận định của nhà thơ Bùi Chí Vinh.
Bắt đầu từ ông Võ Văn Kiệt, cho phép bài đó. Lúc đó Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy, sau làm chủ tịch rồi hội đồng bộ trưởng, tức là thủ tướng á, cho phép bạn hồi đó hát rất là rộng rãi. Rồi cho đến bây giờ tự nhiên có cái sự xét lại, vì điều này nói lên điều gì? Sự bất tất của một cái hệ thống động viên mới, những nhân sự mới.
Nhạc sĩ Phú Quang, người từng làm công tác sinh viên sau năm 1975 và nổi tiếng với các ca khúc về Hà Nội, nói với VOA rằng sự kiện này không có gì lạ đối với ông. Trước đây, ông cũng đã từng có kinh nghiệm về những rắc rối liên quan tới các bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông kể.
Vì tôi là phòng chuyên viên mà, thì họ có gửi đến cái lệnh là cấm bài này, cấm bài kia, bài này thì được hát, bài kia được hát. Thì tôi cũng có trả lời là những cái bài các anh theo tiêu chí gì rồi chứ. Thì bây giờ, ví dụ anh kiên quyết là cấm bài Hạ Trắng, nhưng mà lại cho bài biển nhớ. Thì hai bài này thì tôi phân tích cho các anh nhé. Hai bài này là hai bài về tình yêu trai gái. Chứ còn giá mà bảo thí dụ mà tình yêu đồng tính thì lúc ý cấm đi cũng còn có thể hiểu được chứ không. Tình dụ là nhớ mới nhưng các thứ thì thôi, nhưng mà tại sao biển nhớ thì được mà hạ trắng thì cũng thương nhớ thì lại không được. Đúng không? Vì vậy tôi cho là đấy là cái ấu trĩ của cái một số người thôi.
Riêng với ca khúc Nối vòng tay lớn, nhạc sĩ Phú Quang nói.
Bài đó quan điểm của tôi thì tôi thấy nó chả có gì để phải cấm mà. Thật ra trong những cái chùm và những bài phản chiến của anh Sơn thì bài đó là bài tốt. Đến hôm nay chúng ta đang kêu gọi hòa hợp thì sáng nay lại xét cái bài là một cái bài phản động cho.
Người nhạc sĩ tự nhận mình chẳng quan tâm gì tới chính trị nói.
Tôi nghĩ là cái chuyện này chắc là người ta, một cái người nào đấy người ta cố tình hiểu sai. Thì chắc là tôi nghĩ là những chuyện như này ở Việt Nam thì chắc là người ta gọi sửa. Tại vì là cái gì vô lý thì nó sẽ không tồn tại. Nước nó đang trong thời kỳ quá độ thì có những cái lệ mà nó vượt cả trên cả luật.
Vụ lọt sổ cấp phép 4 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn ra lệnh cấm lưu hành vĩnh viễn 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975, bao gồm các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của nhạc sĩ Lâm Dinh Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của nhạc sĩ Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của nhạc sĩ Diên An và Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ Hồ Đình Phương. Nhà chức trách khẳng định 5 ca khúc bị cấm trên không có vấn đề về tư tưởng chính trị, nhưng là vì sai lời so với bản gốc. Tuy nhiên, công chúng có vẻ không thỏa mãn với giải thích trên. VN Express ngày 7 tháng 4 dẫn lời vợ của nhạc sĩ Châu Kỳ cho biết, tôi và chồng tự sửa lời bài Con đường xưa em đi. Một số người được VOA phỏng vấn nói họ nghi ngờ có những câu chuyện phía sau lệnh cấm các ca khúc trước năm 1975. Nhà thơ Bùi Chí Vinh dẫn chứng.
Bài Con đường xưa em đi cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu mà cấm vì viện dẫn lý do là có những câu có nói về cái Việt Nam Cộng Hòa, nói về con đường chiến trường nào anh bước đi, ý ám chỉ là nhạc sĩ sáng tác về nhạc miền Nam, thì cái đó tôi thấy là rất là tự nhiên, bới lông tìm vết.
Trong số 4 ca khúc chưa được cấp phép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nối vòng tay lớn đã trở thành một bài hát của quần chúng, gần như là một bài đồng dao, theo nhận xét của luật sư Phạm Công Úc từ thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Úc cho biết thêm, Việt Nam hiện không có quy định pháp lý cụ thể trong việc cấm lưu hành sản phẩm nghệ thuật.
Có thể là họ đặt yếu tố gì tư tưởng nó cao hơn, do luật pháp không quy định cụ thể trong luật. Nhưng có thể là có những cái văn bản dưới luật như là mang chất nội bộ để mà quản lý cấp phép để cho biểu diễn hoặc là tạm dừng bình bản cái tác phẩm nào đó đã cấp phép.
Trên Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Kiều Hưng của hãng luật Giải Phóng đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn nên rút lại lệnh cấm lưu hành 5 ca khúc trước năm 1975. Ông viết, là người sinh ra sau giải phóng ở miền ngoài, nên tôi không cảm nhận nhiều về cuộc sống miền Nam trước giải phóng. Nhưng với những ca khúc trước năm 1975 thì khác, nó đã vượt qua giới tuyến, vượt thời gian, để rồi không chỉ được người dân miền Nam đón nhận và yêu thích, và còn cả những người con miền Trung như chúng tôi nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cuộc gặp thượng đỉnh được trông đợi nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, có thể nói đã kết thúc khá lặng lẽ. Trong 21 giờ gặp gỡ, rõ ràng ông Trump và ông Tập khó có thể kỳ vọng giải quyết được bất kỳ bất đồng nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. và vẫn còn rất nhiều kỳ vọng về mối quan hệ giữa hai siêu cường trong thời gian tới, mà cụ thể là trong chuyến thăm Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay của ông Donald Trump theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Theo nhận định chung của các chuyên gia, cuộc gặp này mang ý nghĩa làm quen và xoa dịu những căng thẳng xuất phát từ những lời lẽ của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nhậm chức, hơn là đưa ra những giải quyết cụ thể cho những mâu thuẫn tồn tại lâu nay giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Biển Đông đã được đề cập nhưng không có một kết luận chính thức và mạnh mẽ nào. Bầu không khí thân thiện, hữu nghị và xã giao bao trùm cuộc gặp khiến những quốc gia liên quan trực tiếp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam hay Singapore có thể yên tâm rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ không xảy ra, những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Biển Đông sẽ dịu lại. Nhưng cũng vì thế mà cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vẫn đang kỳ vọng một sự rõ ràng hơn trong chính sách của tân Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Ông Đỗ Văn Toàn từ Arizona nói với VOA Việt ngữ.
Khi một cái biến cố mà phóng hỏa tiễn vào Syria thì nó nói lên một cái điểm nhấn, một cái điểm mà đặc biệt đáng chú ý là người Mỹ làm cái chuyện này đúng vào cái thời điểm mà tiếp của Tập Cận Bình. Cho nên nó cũng có mang một cái tính chất như là giống như là răn đe hay là một cái thông báo nhắn nhủ cho Trung Quốc biết cái thái độ của Mỹ như thế nào, đặc biệt là đối với vấn đề Triều Tiên.
Còn anh Đỗ Văn Thịnh, một lập trình viên từ California, lại mong muốn sẽ có nhiều hơn những thay đổi trong chính sách bảo vệ bản quyền tại Trung Quốc.
Mỹ mất mát rất là nhiều tiền bạc trong vấn đề mà bị mất cấp bản quyền. Tôi hy vọng rằng là ông Trump sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn về phía Trung Quốc để về vấn đề tác quyền, để mà nó giúp cho những doanh nhân về phần mềm ở nước Mỹ tránh bị thất thoát.
Chị Jenny Giao Nguyễn từ Virginia thì mong muốn sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông phải được xem xét một cách nghiêm túc và có những chính sách cụ thể hơn trong thời gian tới để những quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và người dân Việt Nam được hưởng những quyền lợi chính đáng, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.
Ngay lúc này đây thì chúng tôi muốn là người dân tại vùng biển, tại Việt Nam đang bị vấn nạn Formosa, vấn nạn chất độc ở trong nước biển và đang bị vấn nạn là Trung Quốc cấm bắt cá đánh cá ở ven biển của mình, mà người ngư dân đi ra đến những vùng biển khác, ngay cả bây giờ như là sang Nam Dương, Indonesia hay Mã Lai cũng bị bắn, ngay cả như là tàu đi đến vùng vịnh Thái Lan cũng là bắt đầu bị những nước khác chủ dập, thì rất là đau khổ cho người dân mình, vì dân mình sống ở ven biển. Thì chúng tôi muốn lên tiếng để chính quyền Trump Hoa Kỳ phải ngay lập tức có cái biện pháp rõ ràng, đề cao cái luật biển, luật quốc tế là cái vùng ven biển là vùng đặc quyền kinh tế của những nước ven biển, trong đó Việt Nam có cái vùng ven biển rất là dài, nó phải được tôn trọng.
Cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua chỉ là một nốt dạo đầu trong bản giao hưởng khó đoán tiết tấu. Sẽ còn những cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung trong tương lai. Ở nhiệm kỳ thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Obama từng có tới 9 cuộc gặp khác nhau với người đứng đầu Trung Quốc. Người ta kỳ vọng những bất đồng sẽ từng bước được giải tỏa thông qua các cuộc gặp như vậy. Nhưng tất nhiên, người ta cũng có quyền đòi hỏi về những kết quả, kết luận cụ thể hơn là những lời lẽ, cử chỉ ngoại giao.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9 tháng 4 ca ngợi cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về an ninh của toàn cầu và của các nước đồng minh sau cuộc điện đàm lần thứ hai với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong vòng 4 ngày. Hai nhà lãnh đạo đồng ý là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên và nhất trí theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc đối với việc phát triển phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Abe nói với các phóng viên tại tư dinh của ông như vậy. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày thứ Năm tuần trước, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn, ông Abe nói ông và ông Trump đã đồng ý việc phóng phi đạn đạn đạo là một khiêu khích nguy hiểm và một đe dọa nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 4, ông Abe đã lên tiếng ủng hộ những cuộc không kích ông Trump ra lệnh chống lại Syria sau khi Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, làm nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng Bắc Triều Tiên đang muốn sinh sự với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và ông đề nghị Trung Quốc giúp kiềm tỏa Bắc Hàn. Ông Trump viết trên Twitter rằng nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không cần họ. Ông Trump không nói chi tiết về những hành động mà Hoa Kỳ có thể thực hiện. Ông Trump cho biết đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước rằng một thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh với Washington sẽ tốt hơn dành cho Trung Quốc nếu họ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Trung Quốc là nhà tài trợ chính cho Bắc Triều Tiên, với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Mỹ mô tả Bắc Kinh là đồng minh quan trọng nhất, đối tác thương mại lớn nhất và nguồn lương thực, vũ khí và năng lượng chính của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc càng ngày càng mỏi mệt vì các cuộc thử tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cũng như 5 cuộc thử hạt nhân. Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6. Tổng thống Trump cuối tuần trước đã cho điều một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ tới vùng biển Bắc Thái Bình Dương gần Bắc Triều Tiên, gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên thì nói cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hồi tuần trước vào Syria là minh chứng cho việc Bình Nhưỡng thực hiện chương trình phát triển hạt nhân vì lo ngại về một cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Luật sư của nghi can chính trong vụ tấn công xe tải hôm thứ Sáu làm chết 4 người ở Thụy Điển nói rằng người đàn ông này thừa nhận phạm tội khủng bố và chấp nhận sẽ bị bắt. Ông Johan Eriksson phát biểu hôm thứ Ba trong phiên xét xử kiều dân Uzbekistan Rakhmat Akilov, 39 tuổi, tại một tòa án ở Stockholm. Nhà chức trách nói rằng Akilov đã lái một xe tải ăn cắp lao vào đám đông tại cửa hàng bách hóa Allens ở Stockholm. Ngoài 4 người thiệt mạng, có 15 người khác bị thương. Akilov bị bắt hôm thứ Bảy. Các cơ quan tình báo đã biết đến người đàn ông này kể từ năm ngoái khi ông ta biến mất trước khi bị trục xuất sau khi đơn xin tị nạn bị từ chối. Nhà chức trách biết nhân vật này có cảm tình với các thành phần cực đoan. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người nữa liên quan đến cuộc tấn công, nhưng không đưa ra thêm thông tin. Phát ngôn viên quân đội Iraq cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo mất dần đất ở Iraq và hiện đang kiểm soát chưa đến 7% diện tích đất nước. Chuẩn tướng Yahya Rasul cho biết IS giờ đây kiểm soát một diện tích chưa bằng 1/4 những vùng đất mà chúng nắm giữ ở thời đỉnh cao là mùa hè 2014. Vào thời điểm đó, nhóm thanh chiến kiểm soát hơn 40% Iraq. Ông Rasul phát biểu, tính đến ngày 31 tháng 3, IS chỉ nắm giữ 6,8% lãnh thổ Iraq. Nhóm IS chiếm Mosul vào tháng 6 năm 2014, trước khi mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực chiếm một diện tích lớn ở Iraq và Syria. Kể từ đó, các lực lượng liên minh tiễu trừ các phần tử chiến đấu IS khỏi thành phố và thị trấn. The Voice of America,
VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đến Moscow hôm thứ Ba, nhưng không có nhiều công cụ trong tay như Washington và London từng hy vọng. Hội nghị ngoại trưởng G7 hôm thứ Ba tại Lucca, Italia không thống nhất được các lệnh trừng phạt chọn lọc nhằm vào giới quân sự Nga và Syria, với lập luận rằng trước hết phải có cuộc điều tra xác nhận phe nào ở Syria đã sử dụng vũ khí hóa học đánh vào thường dân. Phát biểu với các phóng viên khi chuẩn bị đi Moscow, nơi ông sẽ đưa ra tối hậu thư, Tillerson nói, "Chúng tôi không thể để điều này xảy ra lần nữa. Chúng tôi muốn làm dịu nỗi thống khổ của người Syria. Nga có thể góp phần vào tương lai đó và đóng một vai trò quan trọng, hoặc Nga có thể duy trì liên minh với nhóm này. Song chúng tôi tin rằng việc đó sẽ không phục vụ lợi ích dài hạn của Nga." Vụ tấn công hóa học đã khiến cho thế giới lên án, cũng như dẫn đến một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt trong cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với cuộc xung đột kéo dài 6 năm ở Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí sẽ gây sức ép để Nga tách ra khỏi ông Assad sau vụ tấn công bằng hóa chất, với dự định áp dụng các biện pháp trừng phạt chọn lọc, nhưng hai quốc gia hàng đầu G7 là Đức và Ý đều không đồng ý. Về phần mình, ông Putin hôm thứ Ba kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về vụ tấn công hồi tuần trước. Không đưa ra chi tiết, ông cũng nói rằng Nga đã nhận được thông tin tình báo về những mưu đồ khiêu khích bằng cách sử dụng vũ khí hóa học để đổ lỗi cho chính phủ Syria. Quyết định của các ngoại trưởng G7 ở Ý giờ đây đồng nghĩa là viễn cảnh trừng phạt trở nên mờ nhạt. Tiến trình thực hiện một cuộc điều tra sẽ kéo dài và phức tạp, đòi hỏi phải có một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và sự đồng ý của chính phủ Assad để các thanh sát viên vũ khí được tiếp cận các địa điểm bên trong phần lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của ông Assad trước khi xác định được ai chịu trách nhiệm và có phải là người Nga hay không. Vào lúc tình hình biến chuyển nhanh chóng liên quan đến cách tiếp cận của Mỹ về vấn đề Syria, ông Tillerson nói rằng Washington hy vọng Assad sẽ không phải là một thành phần trong tương lai của Syria. Ông nói với các bộ trưởng ở Luka rằng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hồi tuần trước là cần thiết, đó là vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và nó cho thấy chính quyền ông Trump chưa dừng lại đối với ông Assad.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong tháng 4, Hoa Kỳ là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu mới đây tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tại New York, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Nikki Haley, nói một trong những vấn đề cấp thiết mà Hoa Kỳ dự định đưa vào nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này là vai trò của những vi phạm nhân quyền trong việc làm cho hòa bình và an ninh quốc tế bị suy sụp. Bà nói trong thời gian quá lâu, hòa bình và an ninh được xem như nằm trong tầm quan sát của Hội đồng Bảo an, trong khi nhân quyền được đặt riêng rẽ và để cho các cơ quan khác xem xét. Bà Haley nói thực tế là hòa bình và an ninh không thể được thực hiện khi bị tách biệt với nhân quyền. Trong từng trường hợp, những vi phạm nhân quyền không phải là sản phẩm phụ của xung đột. Vi phạm nhân quyền là nguyên nhân của xung đột hay là động cơ gây ra xung đột. Đại sứ Haley nói người dân bị tước đoạt nhân phẩm, bị nhục mạ và vi phạm nhân quyền không tránh khỏi muốn trả thù. Và họ cũng dễ bị các tổ chức cực đoan thao túng hay ép buộc. Bà nói tại Bắc Triều Tiên những vụ vi phạm nhân quyền cung cấp một số tài trợ cho những hành vi gây hấn. Tù nhân chính trị bị cưỡng bách lao động cho đến chết trong những mỏ than để tài trợ cho chương trình hạt nhân của chế độ này. Trong những trường hợp khác như Syria, vi phạm nhân quyền được sử dụng như vũ khí chiến tranh. Đại sứ Haley nói chế độ Assad sử dụng tra tấn, trong đó tra tấn trẻ em có hệ thống để tìm ra và làm im tiếng những người đối lập. Những lực lượng thân chính phủ Syria đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào hạ tầng cơ sở dân sự, trong đó có bệnh viện. Chế độ Assad đã đưa đến cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bà Haley nói thêm, những gì trước đây là sự đàn áp tàn bạo những người biểu tình, thì nay là cuộc xung đột sáu bên và một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các cường quốc. Đại sứ Haley nói, nay đã đến lúc để Hội đồng Bảo an công khai xem xét những quan hệ giữa nhân quyền và an ninh. Cuộc thảo luận này là một trong những cuộc thảo luận đáng có. Cuộc thảo luận sẽ củng cố mạnh mẽ công tác của Hội đồng Bảo an và đây là một việc làm đúng. Đại sứ Haley đưa ra nhận xét sẽ là một điều gây ấn tượng mạnh mẽ nếu có bất cứ quốc gia nào nỗ lực ngăn chặn cuộc thảo luận này. Hội đồng Bảo an cần công nhận tầm quan trọng của vi phạm nhân quyền và đòi hỏi các quốc gia thành viên cũng phải làm như vậy. Phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.